tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VC News. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái chủ đề mà chúng ta cũng nói về một vài lần trong quá khứ, nhưng mà ngày mà tôi tính là tôi muốn nói thêm một chút nữa về những cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quên rồi. Lý sự tôi làm cái chương trình này ngày hôm nay là tại vì tôi nhớ lại tuần trước khi tôi đi vào nha lộ vận và tôi phải ngồi đó đâu đến 3 tiếng đồng hồ, thì tôi quan sát những người vào trong nha lộ vận làm cái gì và phải vượt qua biết bao nhiêu chặng đường để đạt được kết quả mà họ mong muốn. Thì quý vị biết nha lộ vận là một cái nơi mà chúng ta đến làm những cái vấn đề về bằng lái, về chuyển nhượng xe, về thi bằng lái, về những cái việc liên quan đến luật giao thông, tức là vehicle code. Và tôi thấy một người mẹ ngồi đó chờ một người con đang đi thi để lấy cái bằng lái xe. Thì khi người con này thi xong thì người mẹ hỏi nói sao, con thi như thế nào? Thì cậu ta nói rằng là rất là dễ, không có lý do gì mà cậu không có đậu cái bài thi đó. Và tôi không biết kết quả như thế nào, nhưng mà cái cậu này cậu chắc khoảng chừng 16 tuổi gì đó. Thì tôi biết rằng là ở California của chúng ta thứ nhất là các em có thể lấy một cái permit để mà tập lái xe tùy theo cái tuổi của các em, từ 15 tuổi rưỡi trở lên cho đến 18 tuổi. Và khi các em còn tuổi càng nhỏ thì các em lại càng phải đi qua những cái điều khoản, điều kiện phức tạp hơn, khó khăn hơn. Rồi đến khi các em được 18 tuổi thì các em không có cần phải vượt qua những cái đòi hỏi, điều kiện trên cái bằng lái nữa. Cái bằng lái của những em còn nhỏ tuổi dưới 18 thì chúng ta gọi là bằng lái có điều kiện, tức là provisional license. Và khi các em có những cái điều kiện như vậy thì các em cần phải để ý, tại vì những cái điều kiện đó không phải đặt ra để cho các em chỉ nhìn vào rồi thì là nhún vai thế là xong đâu. Các em phải biết rằng là những cái điều kiện đặt ra có một cái mục đích, và cái mục đích đó là để giúp cho các em lái xe an toàn và không làm phiền hà đến những cái vấn đề xảy qua chung quanh khi các em rơi vào những cái tình trạng khó khăn, như là vượt đèn đỏ, như là bị ticket về cái vấn đề lái xe không đúng với những điều khoản luật đã đưa ra. Và những điều khoản luật đưa ra nó gồm vào trong những cái bài thi mà các em đã thi. Thêm vào đó, chúng ta là những người cha, là người mẹ, chúng ta cũng có trách nhiệm về những cái việc mà các em lái xe nữa. Vì các em không được quyền lái xe nếu mà chúng ta không ký giấy tờ cho các em đi thi để lấy cái bằng tạm thời, để lấy cái bằng permit để mà được tập lái xe. Rồi sau đó nếu các em lái xe thì chúng ta lại phải mua bảo hiểm, mà tuổi càng nhỏ mà kinh nghiệm càng ít thì cái tiền bảo hiểm nó lại càng cao. Và vì vậy khi chúng ta nói chuyện với các em về vấn đề lái xe thì chúng ta cần phải nói một trong những cái điều rất là quan trọng, đó là các em không được lái xe khi có nồng độ rượu trong người. Nói quý vị, ở California, luật ở California không có cái sự chịu đựng cho các em nếu các em có 0.01% nồng độ rượu trong người, tức là các em không được uống một ly bia, một ly rượu nào hết. Và đây không phải là chỉ cho những em ở tuổi nhỏ cho đến tuổi 15 rưỡi tuổi lên cho đến 18 tuổi, nhưng mà cho đến 21 tuổi. Tại vì 21 tuổi là cái tuổi hợp pháp ở California được quyền mua rượu, mua bia và uống rượu, uống bia. Và vì vậy, những em nào dưới 21 tuổi mà đi mua bia, mua rượu là các em sẽ có vấn đề nhá, các em đã vi phạm luật. Và nhất là khi các em lại dùng những cái chứng chỉ, những cái ID gọi là giả tạo thì các em lại càng có nhiều vấn đề hơn. Vì vậy, khi các em ở dưới tuổi 21, các em không nên lái xe uống rượu để rồi có những cái vấn đề nó xảy ra mà nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình. Những em mà bị kết tội uống rượu lái xe thì các em sẽ bị mất bằng lái 1 năm hay là hơn, tùy theo từng trường hợp một. Và nếu các em mất bằng lái thì các em sẽ không được có cơ hội đi những nơi mà các em muốn, hoặc là có thể giúp đỡ cho bố mẹ và gia đình. Và các em biết rằng là nếu các em bị kết tội về uống rượu lái xe thì cái kết quả đó nó sẽ nằm ở trên cái record của mình, cái bằng lái của mình, cho đến 10 năm. Và vì thế uống rượu lái xe là một điều mà chúng ta không nên làm. Và chúng ta, những người đứng gặp làm cha làm mẹ, luôn luôn có cái bổn phận là nhắc nhở các em khi các em ra ngoài đi tham dự những buổi tiệc hoặc là lái xe. Những em dưới 18 tuổi lái xe phải có cái sự đồng ý của bố mẹ, cộng thêm nữa phải có cái những cái trường hợp ngoại lệ mà được cho phép ở trên cái website của nhà lộ phận. Các em lái xe ở tuổi còn nhỏ thì cái ngoại lệ là các em phải có những cái lý do chính đáng. Và những cái lý do chính đáng đó là ví dụ như các em phải lái trong cái trường hợp mà các em phải đi bác sĩ thì phải có giấy của bác sĩ. Các em phải đưa một người đi học mà các em dưới 18 tuổi thì các em cần phải có những cái lý do là vì bố mẹ không thể nào chở những người con đi học được, thì các em phải chở những người em của mình đi học. Ví dụ như vậy, thì khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến bằng lái của những em còn ở dưới tuổi 18 hoặc là những em dưới tuổi 21 liên quan đến việc uống rượu lái xe, thì chúng ta cần phải biết những cái trường hợp khác nhau để mà nếu mà trường hợp đó nó xảy ra cho mình thì mình nên tránh để nó không phiền hà đến cái cuộc sống, và để mà các em không bị rơi vào cái tình trạng là không có bằng lái. Lỡ mà chúng ta cần đến các em cho chúng mình cái gì thì không, thì các em không làm được, tại vì bằng lái không có thì làm sao lái xe. Và nhất là khi mất bằng lái 1 năm trời thì nó rất là khó khăn trong cái cuộc sống ngày hôm nay, khi mà cái việc vận chuyển bằng xe hơi nó rất là cần thiết. Vì vậy nếu chúng ta nói đến cái vấn đề uống rượu lái xe, teenager driving, những người dưới tuổi vị thành niên còn lái xe, thì mình cần phải biết những cái điều khoản đã đưa ra. Và nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Một người cha người mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình được cái sự an toàn. Và vì vậy có nhiều người nghĩ rằng là chúng ta mở buổi tiệc ở nhà thì có lẽ nó an toàn hơn. Ít ra con mình nó ở nhà, nó không đi đến nhà người khác. Rồi người cha người mẹ này lại mua một vài lon bia và biết rằng là trong nhà mình có những người đến dự tiệc mà dưới tuổi vị thành niên, tức là dưới tuổi 21. Thì cái câu hỏi rằng là cái việc này nó như thế nào khi người cha người mẹ có ở nhà, người cha của người mẹ không cho phép những người tới nhà của họ được quyền lái xe nếu mà có một lon bia, mặc dù là cái buổi tiệc này nó ở trong nhà, nó an toàn. Và ngay cả nếu người cha người mẹ không có ở nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ có thể sẽ bị kết tội tiểu hình vì họ cung cấp bia rượu cho những người dưới 21 tuổi. Họ có thể phải đi làm công việc cộng đồng và có thể bị phạt tới 1.000 đồng, cho dù rằng là đây là cái lần thứ nhất chuyện này nó xảy ra. Và thêm vào đó, nếu mà cái người mà uống rượu đó là con của họ, chính người con của họ, và họ đã để cho con của họ uống bia uống rượu, thì họ có thể đi tù tới 1 năm và có thể bị quản chế 5 năm và có thể sẽ bị phạt đến 2.500 đồng. Đây là những cái điều mà chúng ta có thể vì vui tư chơi mà không để ý đến và nghĩ rằng là ở trong nhà thì không có sao. Nhưng mà Nếu mà chúng ta biết cái hậu quả nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ không có để cho những cái chuyện này xảy ra. Và nhất là trong mùa football thì chúng ta hay ngồi coi đá banh. Và đá banh thì chúng ta phải có cái gì nhâm nhi và phải có vài ly bia. Và trong khi chúng ta đưa vài chai bia ra uống thì con của chúng ta dưới 21 tuổi ngồi đó cũng thích football, cũng coi, rồi thì là cũng uống một vài lon bia hay là một lon bia. Chuyện này có thể xảy ra được không? Câu trả lời là không. Tại vì thì là nếu mà con của mình uống một lon bia, hai lon bia và trong người của các cháu có chấm 0.05%, và nếu chúng ta không để ý hay lý do gì đó, cậu bé này lấy cái xe và lái ra ngoài đường, rồi thì là gây ra tai nạn, thì cậu bé này không những là bị phạt, mà chúng ta cũng sẽ bị vấn đề về dân sự. Tức là cái người bị thương tích họ cũng có thể thưa mình để đòi bồi thường những cái việc mà người con mình đã tạo ra. Vì vậy, uống rượu, uống bia là một cái việc vui chơi, và chúng ta không nên để cái việc vui chơi đó nó cho chúng ta những cái hậu quả mà chúng ta không muốn. Vì thế, khi chúng ta nói đến vấn đề teenager and driving, teenager and drinking, đây là những cái điều mà chúng ta cần phải để ý để cho các cháu, và mong rằng là có những em ở tuổi 20, 18, 19, 17, 16 đang lắng nghe chương trình. Và nếu các cháu muốn hỏi những câu hỏi liên quan đến việc bạn bè vui chơi như thế nào, thì các cháu có thể gọi số điện thoại 408-947-7030 và có thể nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt cũng được. Nếu các cháu có những trường hợp mà thắc mắc, muốn biết rằng là trong trường hợp như vậy các cháu phải làm như thế nào, thì nên xem lại và hỏi người lớn trong gia đình để có thể có được những câu trả lời để những cái chuyện mà không tốt nó không nên xảy ra nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đưa cho quý vị một cái thí dụ nữa. Và em nam và một người bạn của em lái xe đi đến một cái buổi họp, rồi sau đó cái buổi họp đó trở thành một cái buổi ăn cơm nói chuyện, và trong cái buổi ăn cơm nói chuyện đó thì bạn của em nam đã bắt đầu uống một vài ly bia, và đến lúc mà buổi họp và cái buổi ăn cơm đó kết thúc thì cái người bạn của em nam đó có lẽ cũng đã không có bình tĩnh như lúc đầu rồi. Và vì vậy em đã được cái sự chỉ bảo của bố mẹ, và em nói với lại người bạn rằng là thôi đưa chìa khóa đây cho tôi để tôi có thể lái anh về. Nhưng cái người bạn đó đã nhất định không chịu để cho em nam này lấy chìa khóa đi. Nhưng nếu em nam là một cái người cứng rắn thì em sẽ lấy cái chìa khóa từ cái người bạn này, và em nam sẽ không có cho người bạn này được ra cái xe đó và bắt đầu lái cái xe đó. Là sao? Là vì không phải là cái người bạn đó lái cái xe đó mà em nam không có trên đường thì không sao. Vì cái việc mà nó sẽ xảy ra đó, nó là cái sự an toàn cho tất cả mọi người, không chỉ là em nam. Và vì vậy, khi mà các em đi dự tiệc, các em đi đến một nơi nào mà có những người bạn vì lý do này lý do khác đã quyết định uống một vài ly bia hay là uống ly rượu, thì các em thứ nhất là phải cẩn thận, đừng để cho bạn bè mình lái xe. Bạn bè mình lái xe mà khi các em đang say thì cái hậu quả nó sẽ không có được tốt đẹp, và cái sự an toàn nó sẽ không có được thể hiện. Vì thế, khi mà chúng ta là những người có trách nhiệm về vấn đề cho các em có được một cái sự an toàn trong cuộc sống, thì nếu các em đến nhà của mình thì mình phải cẩn thận trong cái vấn đề rượu trong nhà, bia trong nhà, và phải kiểm soát và luôn luôn có mặt để các em đừng có tự động lấy những cái ly rượu, ly bia đó để mà uống, vì từ đó nó sẽ xảy ra biết bao nhiêu vấn đề khác, không phải là chỉ cho các em không thôi, cho bố mẹ các em và cho cả cái người mà mở cái buổi tiệc hay là cái người mà mở cái nhà cho các em vào để mà cái chuyện đó nó xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 12902M mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú là chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, những vấn đề liên quan đến chuyển diện, những vấn đề liên quan đến xin làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề liên quan đến trục xuất, và những vấn đề mà kháng cáo của những cái hồ sơ mà nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần đến cái sự giúp đỡ của một người luật sư đã làm về vấn đề di trú trên 50 năm, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự là làm việc vấn đề về uống rượu lái xe, làm về vấn đề liên quan đến những thuốc cấm, làm về vấn đề liên quan đến ẩu đả trong gia đình, những cái lệnh tránh xa, và có những cái vấn đề khác như là đánh nhau, ví dụ như vậy, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi cũng làm về những vấn đề liên quan đến estate planning, tức là hoạch định tài sản. Chúng tôi làm về những vấn đề living trust, vấn đề di chúc, hoặc là những việc liên quan đến tòa probate. Probate là khi một người ra đi mà tiền bạc, tài sản đều ở trong tên của họ. Làm sao để chúng ta có thể sang nhượng những cái tài sản đó để mà chia cho những người trong gia đình, những người mà đứng ra thừa hưởng gia tài đó, thì chúng ta gọi đó là probate. Và nếu chúng ta muốn giữ nuôi một người cháu mà giữ tuổi vị thành niên, thì chúng ta có thể làm cái gọi là guardianship, hoặc là chúng ta phải chăm sóc một người bệnh hoặc là một người lớn tuổi mà họ không tự chăm sóc cho họ được, thì chúng ta gọi đó là conservatorship. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến chủ đề này, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Chúng tôi cũng làm những vấn đề liên quan đến hợp đồng, tố tụng. Hợp đồng thì có nhiều bộ mặt lắm. Hợp đồng mua bán nhà cửa, hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng mướn nhà, mướn cửa, hợp đồng nó rất là nhiều dạng. Nhưng mà tổng quát mà nói thì hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai bên, nhưng nhiều khi trong những cái hợp đồng đó nó có hoặc không có những cái điều khoản mà cái người mà hiện giờ đang bị thiệt hại cần phải có những cái điều khoản đó để mà được bồi thường. Thì khi quý vị bước vào một cái hợp đồng, cái việc tốt nhất là quý vị nên nhờ luật sư xem qua cái hợp đồng cho quý vị. Rồi khi quý vị có cái hợp đồng đó, nó đã đầy đủ những dữ kiện rồi, thì cái việc mà tố tụng, cái việc mà cái hợp đồng nó bị vi phạm, nó khó mà có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao mà tôi vẫn nói là nếu quý vị bước vào một cái hợp đồng, quý vị nên có luật sư để mà giúp đỡ cho mình đọc qua những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó, xem nó có đúng như những gì mà mình đã đồng ý hay không, đúng như những gì mình đã nói với cái người bên kia hay không. Nhiều khi đến lúc cái chuyện xảy ra thì quý vị nói rằng là không, tôi không có nói như vậy, hoặc là tôi tưởng là như vậy. Viết không có chắc chắn, viết không có phải chắc chắn mà viết nó không có chặt chẽ trong cái hợp đồng, thì cái chuyện không may nó sẽ xảy ra về sau này. Tại vì lúc mà quý vị đang làm hợp đồng thì cái suy nghĩ của quý vị và cái sự ham muốn của quý vị nó là một cái sự yếu ớt của mình. Mình cần phải để cho luật sư họ giúp cho mình về cái việc đó để mà mình sẽ có một cái hợp đồng chặt chẽ hơn, và chuyện sáng tiếc xảy ra về sau này nó sẽ không có thể thể hiện được. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Một trong những cái câu hỏi mà trong những cái bài thi của các quý vị mà đi thi ở nhà lộ vận đó, thì cái câu hỏi rằng là khi mà quý vị chạy trên đường xa lộ và cái bảng để là quý vị có thể chạy 65 mile một giờ. Và những xe khác họ đang chạy 70-75 mile thì quý vị có thể chạy đúng theo tốc độ mà luật đưa ra là bao nhiêu. Thì cái câu trả lời là quý vị không được chạy nhanh hơn 65 mile một giờ. Dĩ nhiên là những người khác họ đang chạy 70, 75, 80, họ sẽ bấm còi inh ỏi. Nhưng mà chúng ta chạy trong cái việc là cái sự an toàn của đường xá là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý nữa. Cho nên khi chúng ta chạy trên đường và nếu chúng ta không chạy quá cái tốc độ thì thường thì đường nào cũng có 2-3 cái lên để cho mình chạy. Thì mình chạy ở cái đường trong để cho cái người mà chạy mau họ chạy ở cái đường ngoài để họ không có bực mình. Và vậy khi chúng ta lái xe thì chúng ta cần phải để ý đến những cái sự mà chúng ta biết trong những cái bài thi mà mình đã thi để không có phải rơi vào những cái tình trạng gọi là bị hối thúc rồi chúng ta sợ hãi rồi chúng ta sẽ có thể gây ra tai nạn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, dạ, theo tôi có một câu hỏi đó, là khi có cái luật nào mà người đi du lịch có thể mua sổ số được không, về luật sư?
Vấn đề mua sổ số đâu có ai cấm người nào mua, du lịch hay không du lịch, ngoại quốc hay là nội địa thì cũng đều mua được hết chứ.
Dạ, nhưng mà mình ở nước khác mình qua mình mua, thí dụ mình trúng mà thì cái nước đó họ có trả tiền cho mình không ạ?
Nếu mà mình cái nước đó tôi không biết cái nước là nước nào, nhưng mà ở Hoa Kỳ này nếu mà mình trúng sổ số thì mình phải trả với mình trả cái số tiền thuế theo cái dạng mình là người ngoại quốc chứ không phải theo cái dạng là mình ở đây. Hai cái nó khác nhau nhé, chỉ có vấn đề đó thôi. Ok, họ trả chứ nhé.
Dạ dạ dạ, cảm ơn.
Phải được không?
Đã quên tắt điện thoại rồi đó. Bây giờ Thanh Tùng phải ra tay cứu cho luật sư. Rồi bây giờ trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Cái anh này anh ấy đi học đại học, xong rồi là anh ấy về nhà thăm gia đình. Nhưng mà cái cuối tuần đó thì bố mẹ của anh ấy phải đi xa, thì anh mới mời một vài người bạn tới chơi. Đây là một cái cơ hội phải không ạ? Cái cơ hội cho các anh, các chị có một buổi vui chơi mà không bị sự kiểm soát của bố mẹ. Anh này thì anh nói là tôi trên 21 tuổi không sao cả, tôi có thể đi mua bia và tôi có thể mời bạn bè tôi tới để mà uống vài ly cho nó vui vẻ. Nhưng mà anh ấy cũng không có biết rằng là anh ấy mua những cái chai bia cho rượu đó thì những người ở trong cái party đó có những người ở dưới tuổi 21. Và anh ấy không nghĩ rằng là anh có thể sẽ có vấn đề nếu mà có những việc gì.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, tôi có một câu hỏi là nếu mà hai vợ chồng đã ly dị rồi, nhưng mà trong cái lúc ly dị thì có chung một căn nhà, nhưng mà sau đó thì hai người không có làm gì đến căn nhà cho đến bây giờ là đã 2 năm. Bây giờ người vợ muốn bán căn nhà thì người chồng không có đồng ý thì phải làm sao?
Thì tôi hỏi anh là khi hai anh chị ra tòa để mà ly dị, hai anh chị phải đi đến một cái chỗ gọi là bằng lòng chia cái tài sản như thế nào, thì căn nhà này chia như thế nào?
Căn nhà lúc đó thì một người nhường cho một người, nhưng mà rồi người kia không có lấy được cái căn nhà đó vì income không có đủ, cho nên người ta lại tiếp tục để cái người vợ ở trong cái nhà.
Và khi mà ra tòa, khi mà ra tòa cái sự đồng ý giữa hai người là người vợ, người chồng để căn nhà lại cho người vợ, đúng không?
Dạ đúng.
Đúng, rồi. Nhưng mà với cái điều kiện là người vợ phải tái tài trợ căn nhà để đưa căn nhà đó vào tên của bà ta một mình thôi, đúng không?
Dạ đúng.
Và 2 năm sau thì bà ta cũng không làm được cái việc đó, đúng không?
Dạ đúng.
Cái câu hỏi là bây giờ phải như thế nào? Nhưng mà Thực ra cái câu hỏi của anh là bây giờ đến 2 năm sau, anh nói rằng là bây giờ bán căn nhà này thì anh muốn bán nhưng bà ta lại không muốn bán, đúng không?
Dạ đúng, dạ đúng.
Thì bây giờ anh phải làm gì? Anh đưa hồ sơ trở lại tòa, anh làm một cái motion. Anh đưa hồ sơ trở lại tòa, anh yêu cầu tòa giải quyết cái vấn đề này. Vì thứ nhất là cái việc mà đồng ý trên cái hợp đồng MSC đó đã không được thể hiện. Mà tại vì trong cái hợp đồng của anh, cái MSC đó, anh không có cái thời gian giới hạn là bao lâu bà phải làm cái tái tài trợ, đúng không?
Dạ đúng.
Đó là lý do tại sao anh để 5 tháng, 6 tháng, 1 năm thì đó, thì là nó sẽ giới hạn cái thời gian. Tại vì không để cho nên nó có thể đi bất cứ xa bất cứ lúc nào. Rồi thì anh, nếu mà anh muốn bán căn nhà này mà bà ấy không muốn bán, và anh muốn mà bán thì anh phải đưa cái motion lại trên tòa, yêu cầu tòa ra lệnh là căn nhà này phải được để đến bán. Tại vì cái sự đồng ý là cái số tiền trong căn nhà này chia đôi, đúng không?
Dạ đúng.
Ok, đó là lý do sao anh phải làm như vậy nhé.
Dạ, dạ, ok, cảm ơn.
Không phải chị. Số điện thoại của tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu mà chúng ta ở một buổi tiệc và trong buổi tiệc đó có bia rượu được mời, và nếu chúng ta nói rằng là chúng ta không muốn uống vì chúng ta là người sẽ lái xe ngày hôm nay, đó là...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho tôi hỏi là nếu mà ví dụ như tôi đứng tên căn nhà, tôi muốn refinance nhưng mà cái income không đủ, thành ra bây giờ tôi nhờ người anh chung co-sign, thì là nếu mình co-sign thì dĩ nhiên là bây giờ thành tên của hai người trong title, nhưng mà thật sự ra là coi như chỉ có tôi trả tiền là thôi. Thì nếu như vậy á, thì tôi có thể làm một cái living trust, nói là ok, giống như là tuy rằng đứng tên hai người trên giấy tờ, nhưng mà giống như là tất cả interest sẽ thuộc về một mình tôi, được không ạ?
Ok, trong cái trường hợp này chị không có làm cái living trust trước, chị phải làm một cái tờ giấy hợp đồng giữa chị và người anh của chị trước. Cái hợp đồng đó nó gọi là cái agreement. Cái agreement trong đó nó có những cái điều khoản, mà một trong những cái điều khoản chị phải viết cho nó rõ là người anh của chị không có một cái phần equity nào trong cái căn nhà này. Cái lý do tại sao anh ở trên chủ quyền là vì chị nhờ cái tiền, cái income của anh ấy để mà chị có đủ khả năng để tái tài trợ. Nhưng mà trong một cái hợp đồng, là vì cái sự điều đình nó trở thành một cái hợp đồng thì mình phải có cái gọi là consideration. Tiếng Mỹ nó gọi consideration, tức là tôi đánh đổi cái này tôi lấy cái khác. Thì chị viết trong đó là anh ấy bằng lòng cho chị dùng cái tiền thu nhập của anh ta để mà chị có đủ tài điều kiện để tái tài trợ. Vậy thì chị trả lại cho anh ta cái gì? Cái đó là cái sự mà chị cần phải đến luật sư để mà làm cái hợp đồng đó cho nó đúng. Tôi đã thấy gia đình rất là thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Nhưng cái đồng tiền đến lúc nó trở thành lớn quá, thì cái việc mà tôi co-sign cho em hay là tôi co-sign cho chị, thì cái phần nhà đó là phần của tôi, trong khi đó không có một đồng nào bỏ vào trong cái nhà đó hết. Cho nên tôi đề nghị nếu chị làm cái việc này, chị nên có một cái hợp đồng giữa chị và người anh của chị. Tôi biết nói.
Và cái hợp đồng nó phải được luật sư giống như là làm và notarize thì cái đàng hoàng. Phải sư đúng như vậy không ạ?
Cái vấn đề không phải là notarize. Nhiều người chung quan trọng hóa quá cái vấn đề thị thực chữ ký. Tiếng Việt Nam gọi là... cái chữ gì thì tôi quên tiêu rồi. Tiếng Mỹ gọi là notary public, tiếng Việt Nam gọi là thị thực chữ ký. Còn công chứng ở bên Việt Nam gọi là công chứng. Cái chuyện đó, quý vị quan trọng hóa quá cái chữ đó, không phải. Cái vấn đề mình nhờ luật sư làm là để luật sư viết xuống những cái điều khoản trên luật trong cái hợp đồng đó. Để khi mà cái người kia nói rằng là một phần cái căn nhà này là của tôi, họ không thể nào làm việc đó được. Cái đó là cái quan trọng. Ok, và thêm vào đó, khi mà luật sư viết cái hợp đồng đó, thì cái chất lượng và cái sự cân nặng trong cái hợp đồng đó có được cái sự bảo vệ của cái bằng của người luật sư, cái kinh nghiệm và cái học thức của người luật sư. Đó là lý do sao mình nên làm nhé.
Là mình chỉ cần như thế thôi chứ không phải bỏ trust gì hết, phải không ạ?
Trust là chị làm về sau này. bây giờ khi mà cái căn nhà này đã nằm trên tên của hai người thì không phải là chỉ mình chị làm trust mà cái người anh cũng phải làm trust.
À.
Hoặc là ít ra hai người làm hai cái di chúc để mà nói rằng là nếu anh ấy chết cái nhà này thuộc về chị, hoặc nếu chị mất thì cái nhà này thuộc về anh ấy. Hay làm sao đó tùy theo các trường hợp khi mà hai người quyết định viết như thế nào, muốn như thế nào thì phải tham khảo.
Yeah.
Nhé. Ok.
Nhưng mà nếu mình mai mốt thì trường hợp ấy, nhưng mà là một trong hai người mất đi thì trường hợp đó là phòng trong tương lai thì mình mới phải làm cái trust, chứ còn trước mắt là hai người vẫn còn sống đó thì mình phải đến luật sư để làm cái hợp đồng trước, xong rồi sau đó cái trust vẫn cần để cho for future, đúng không?
Làm cái hợp đồng trước, còn cái trust thì chị không phải là future, tại vì chị có biết lúc nào chị ra đi không? Cho nên chị cần phải làm cái trust để mà cái sự bảo vệ về vấn đề không phải đưa cái nhà này vô trong tòa để làm probate. Hai cái nó khác nhau nhé.
À, okay.
Bây giờ đã hết rồi, cảm ơn sự
cảm ơn
hỏi của chị. Nếu mà chị có vẫn thắc mắc nữa thì chị có thể gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành giao lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.